ở trang suốt cốp xe, cuộc sống của Stepia bình lặng trôi đi. Giảng bài, trò chuyện với Lucia, âm nhạc, dạo chơi và đọc sách, những việc ấy chiếm hết thì giờ hàng ngày. Thông thường, Stepia chỉ giáp mặt phu nhân Idalia bên bàn ăn. Những giờ khác trong ngày có thể gặp bà trong phòng giấy, ngả mình thoải mái trên tràng kỷ hoặc ghế xích đu. Bà đọc và đọc suốt ngày. Trên bàn, trên giá, trên ghế chồng chất đầy những tác phẩm của Jacques Rousseau, Zola, Dumas, Bourget, thậm chí cả Voltaire, bên cạnh tác phẩm của Rousseau, Foucault và Chateaubriand. Đa số là sách Pháp, đôi khi có cả Dickens, Walter Scott hoặc thấp thoáng bóng dáng tác phẩm Shakespeare. Các tác phẩm của Đức rất hiếm gặp, còn của Ba Lan thì không hề có quyển nào. Phu nhân Enzonovska hoàn toàn có thể sống một mình. Bà giao việc coi sóc con cái cho Stepia, ít khi trò chuyện với con. Chỉ khi nào thật vui vẻ, phu nhân Idalia mới tới thăm cha, chơi với ông vài bán cờ. Những khi ấy, thậm chí bà cũng có thể chấp nhận sự hiện diện của ông Xaveri. Cũng có những ngày, dưới tác động của những ấn tượng thu được từ văn học, phu nhân trở nên rất tình cảm với con gái, cha già, thậm chí cả với Stepia. Bà mỉm cười ngọt ngào hỏi cô xem cô có bị thiếu thốn gì chăng. Và sau mỗi lần như thế, phu nhân hoàn toàn tin tưởng ở thiên thần trong tính cách của bà. Bà rất hay đi xa đến thăm cô em chồng là bá tước phu nhân Gileka, hoặc đến Oproni thăm công tước phu nhân Botforeska, bà ngoại của Vandermeer. Trang suốt cốp xe, không còn vị láng giềng nào khác mà phu nhân Idalia có thể giao du, không trái với những nguyên tắc của bà. Một vài nhà dân thường thỉnh thoảng cũng tới thăm trang suốt cốp xe, coi việc đó như nghĩa vụ, mà cái chính cũng là để thỏa mãn lòng tự hào của họ. Cụ Marseille chân thành đón tiếp họ, phu nhân Idalia cũng tỏ ra lịch sự, nhưng chỉ mỗi mình Vandermeer đến thăm đáp lễ họ mà thôi. Cụ Marseille vì lý do tuổi tác, phu nhân Idalia thì biện hộ bằng câu cách ngôn muôn thuở. Pas pour moi, tiếng Pháp, tức là không phải dành cho tôi. Mà mọi người đều hiểu hay cố hiểu rằng phu nhân thường bị đau thần kinh. Trên đường đi San hoặc tới Oproni, đôi khi bà cũng ghé thăm những người láng giềng ngoài diện giao tiếp, nhưng không bao giờ bà quên nhấn mạnh rằng đó chỉ là ghé qua. Điều mà theo ngôn ngữ của bà là bạc politesse, tiếng Pháp, tức là vì lịch thiệp. Phu nhân có những nguyên nhân bất di bất dịch của riêng bà. Trang suốt cốp xe thường có nhiều khách khứa không thuộc diện được bà ưu ái. Người thì đến thăm cụ Marseille, kẻ thì vì vô công rồi nghề, người khác đến vì hy vọng được gặp đại công tử. Chàng đại quý tộc triệu phú trẻ này được cả vùng để mắt đến. Chàng là một trong những đám đáng mơ tưởng nhất trong cả nước, mà đối với nhiều kẻ là quá cao xa. Chính đó là lý do của mối cảm tình sinh động dành cho cụ Marseille, cũng là nguyên nhân gây những cơn nóng giận và chứng đau nửa đầu khiến phu nhân Idalia không thích tham dự đời sống thủ tiếp. Mặc dù bận việc, Stepia vẫn rất đỗi nhớ nhà. Những bức thư không còn đủ làm cô thỏa mãn, cô thấy buồn. Cùng với Lucia, cô thường vào thăm cụ Marseille ở phòng làm việc của cụ. Cụ già là người có thể khiến cô vui lên một cách lạ lùng. Nụ cười của cụ mới đáng yêu làm sao. Trò chuyện với cụ, cô ngỡ như cụ hoàn toàn không phải là một đại quý tộc cùng giới với chủ nhân Idalia. Ngay cả cách bài trí trong phòng cụ cũng khác cách bài trí chung của dinh thự. Mọi thứ ở đây đều kiểu cổ, nhưng sao vui tươi và không mang vẻ cứng nhắc hàm chứa trong những phòng khách sang trọng mang đầy kiểu cách. Cụ Marseille rất hay ngồi trong nhà hóng mát ngoài vườn. Nghe Stepia đọc, cụ thích tiếng nhạc của cô. Vào những giờ sâm sầm tối, Cô thường đàn cho cụ nghe nhạc Chopin và những khúc aria mà cô yêu thích trong các vở opera. Stepchia hợp với cụ, càng ngày càng gắn bó với cụ hơn. Nhưng những khi Valdemar lâu không đến, cụ Maxey lại buồn. Cụ nhớ đứa cháu trai bởi tính tình vui vẻ của chàng, dáng vẻ thanh xuân tràn đầy nhựa sống của chàng khiến cụ như trẻ lại. Cụ vui mừng khi nhìn thấy đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ mình tính theo ngành Wenbovice. Sau một tuần không thấy đứa cháu yêu đến, cụ Maxey bắt đầu thấy buồn bã. Đánh cờ, đọc sách, thậm chí âm nhạc của Stepchia cũng không còn khiến cụ khuây khỏa nữa. Cụ lơ đãng nghe bản Nocturne của Chopin, rồi không yên trên ghế, chốc chốc lại bảo Lucia ra cửa xem Valdemar đã đến chưa. Nghe cô bảo chưa, cụ lẩm bẩm: sao thế nhỉ? Có nghĩa là thế nào? Khi Stepchia chơi xong bản nhạc, cụ cảm ơn cô rồi đi về phòng riêng. Hôm nay ông buồn quá, Lucia thốt lên. Cô biết tại sao không? Vì anh Van đi chậm đến đấy. Ông yêu anh ấy ghê lắm. Mong sao ông ấy đến cho rồi, Stepchia đáp. Lucia đến chỗ mẹ, Stepchia về phòng mình. Cô đứng trong khung cửa sổ mở rộng, khoan khoái đưa mắt đón nhìn những tia nắng mặt trời đan những sợi vàng ánh vào làn nước phun trào của đài phun nước. Những cơn sóng nước rơi xuống bể chứa bằng đá thành những tiếng rì rào. Một đám mây màu hồng chen vàng ánh tóe những giọt nước li ti lên những đóa hoa mọc gần đấy. Cô ngỡ như hoa đang vươn cao những mái đầu khao khát lên đón nước, những mái đầu ngàn sắc ngát hương. Mặt trời lăn vành đĩa đỏ sang phía trời tây, rắc xuống trái đất những giọt bụi rực rỡ. Được ôm ấp trong hơi thở ấm áp ấy, những hàng cây nảy lộc đâm chồi thật thích mắt và những thảm cỏ mịn mượt trông thật tuyệt vời. Không gian tràn ngập ánh nắng, sự uể oải của buổi hoàng hôn đang buông và vẻ nặng nề ngái ngủ, sự bình yên toát ra từ thiên nhiên trong trận lụt chan hòa của ánh sáng nóng ấm không chút hơi gió. Đột nhiên, một thứ tiếng khác bỗng chen vào cái yên lặng mênh mông, chỉ bị khuấy động bởi tiếng chim hót và thì thầm đài phun nước kia. Đầu tiên là tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng vó câu của nhiều chân ngựa. Tiếp sau đó vang lên những giọng nói vui vẻ, và từ sau những lùm cây rậm rạp, mấy cỗ xe ngựa đi vào con đường trải sỏi dẫn tới tòa dinh thự. Những chiếc xe đi trước thắng bốn ngựa trông trang trọng. Những xe song mã đi sau, người ngồi đầy lên thành, nom vui nhộn hơn. Giọng nói tiếng cười vọng ra chủ yếu từ chiếc xe mui trần bốn bánh. Trên chiếc xe đó, những chiếc mũ vải và áo váy của các tiểu thư che lẫn quần áo màu sẫm của đàn ông. Lùi sâu vào phòng mình, Stepchia tò mò nhìn ra. Những chiếc xe dừng bánh trước nhà cầu. Chiếc xe bốn bánh không mui và mấy chiếc xe nhẹ đỗ thành hàng. Mọi người nối nhau xuống xe ngay đối diện với cửa sổ của Stepchia. Đúng lúc ấy, họ đều ngó về phía lối vào lâu đài. Các tiểu thư vẫy vẫy ô kêu lên: chậm rồi, chúng tôi thắng ông rồi nhé. Một cỗ tứ mã thắng những con ngựa ô đen bóng do chính tay đại công tử điều khiển, đang phóng nước kiệu trên con đường trắng loá, nổi bật giữa những thảm cỏ xanh. Chàng ngồi trên chiếc ghế đánh xe của chiếc xe nhỏ xinh như đồ chơi, hoa mũ trên đầu vẫy lại họ. Người xà ích mặc bộ đồng phục đen pha đỏ ngồi bên ghế ghép. Valdemar dừng lại bên cỗ xe không mui, mềm mại nhưng vẫn khiến chúng dừng ngay tại chỗ. Các vị vượt tôi thật đấy, chàng ném dây cương cho xà ích kêu lên. Nhưng xin nhớ rằng tôi vừa đi 4 dặm chứ không ít, cũng khá đấy chứ. Hơn nữa Bruno đi chậm như rùa, tôi phải gạt hắn ra khỏi ghế xà ích thì mới bắt đầu đuổi kịp các vị. Các vị phải thừa nhận thế. Ngựa của ông thở nóng cả lưng tôi, một tiểu thư trẻ tuổi, vẻ mặt táo tợn và đôi mắt vui tươi, phục trang lịch sự, thốt lên. Tôi thử vuốt ve chúng, nhưng chỉ tổ bẩn cả găng tay. Ồ, xin ông nhìn xem này. Cô ta chìa cho Valdemar xem một bàn tay đi chiếc găng trắng. Xin lỗi, đó đâu phải là vết bẩn. Mồ hôi ngựa đấy thôi. Ngựa của tôi bao giờ cũng sạch bóng. Vandermeer đáp. Ông yêu ngựa lắm nhỉ? Vâng, đó là tình yêu duy nhất của tôi. Mà không được đền đáp. Tiểu thư trẻ mỉm một nụ cười duyên dáng nói thêm.
Vô sông, Monsieur Vue de la Sainte.
Ghi chú, tiếng Pháp tức là ông quả là may mắn. Một người khác trong đám của các cô các bà kêu lên. Vandermeer cúi chào vẻ đùa nghịch. Tôi rất dễ mủi lòng, thưa quý bà. Chỉ có điều, không hiểu sao ta lại đứng đây nhỉ? Hội đồng nguyên lão đã ôm hôn cô tôi từ lâu rồi. Ta cũng vào thôi. Cả toán khuất vào sau những cánh cửa rộng lớn của hàng hiên chính. Vandermeer đi sau cùng, cố ý bước chậm. Khi đi ngang qua cửa sổ phòng Stepia, chàng càng chậm bước và nấp sau những cây da, phóng ra ánh mắt tò mò nhanh như chớp. Nghĩa là mọi người đã đi hết. Stepia cùng nhìn ra, thế là mắt họ va nhau. Cô nhận ra vẻ tò mò của công tử. Trông thấy cô, chàng liền nghiêm mặt, bỏ mũ và bước tiếp. Stepia quyết định không xuất hiện, không ai biết mặt cô, chí ít cô cũng tránh được những lời đùa cợt của Vandermeer, có thể cả những lời chỉ trích của phu nhân Idalia, bởi hôm nay bà không được vui. Thích thú với ý mình, Stepia bắt đầu ngâm nga khe khẽ, từ trên gác vọng xuống tiếng ồn ào đã lắng dịu bớt của những giọng nói đàn ông đàn bà. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng đàn dương cầm ngắn ngủi, đứt đoạn, như thể có ai bước qua cạnh đàn nhấn chơi vài hòa âm. Đôi khi cất lên một giọng nói chủ đạo, rồi sau đó là những nhịp cười rộn rã. Hẳn trên đó người ta vui lắm. Một giờ sau, Lucia thở hổn hển lao vào phòng Stepia, mặt đỏ ửng, nói sôi nổi khác thường. Cô biết không, 16 người đến, kể cả anh Van đi. Có cô Chileka cùng con gái Minkhan. Anh Paul không có nhà, cả công tước phu nhân Pohorica, bà ngoại của anh Van đi và vợ chồng công tước Bodoreka trẻ, vợ chồng Gugimski, bá tước Cheka và nhiều, rất nhiều khách nữa. Sao bỗng dưng lại có cuộc hội ngộ này? Ngẫu nhiên thôi cô ạ. À, từng nhà một định đến thăm nhà ta, dọc đường họ mới gặp nhau, nhập làm một đoàn, đông nhất là người từ trang Oproni. Một xe tứ mã và một xe không mui. Anh Van đi cũng đang trên đường đến nhà ta thì gặp mọi người. Anh ấy định vượt chiếc xe không mui nhưng bị thua. Bây giờ tiểu thư Rita đang giễu anh ấy đấy. Tiểu thư Rita là ai? Zelizanka, đó là một người em họ hay bà con xa nào đó với công tước phu nhân Bodoreka, nhưng là trẻ mồ côi nên chị ấy thường ở luôn tại trại Oproni. Chị ấy hay tới đây lắm, có điều mới đây chị ấy lưu lại thành viên khá lâu nên cô chưa gặp đó thôi. Chị ấy dễ thương và vui tính lắm. Tetia đoán rằng chắc đó chính là vị tiểu thư trang nhã đã chìa cho Van đi chiếc găng bị bẩn. Tiểu thư ấy xinh lắm đúng không? Vâng, chị ấy đẹp. Anh Van đi không chịu thừa nhận điều ấy, nhưng anh ấy thì khó thuyết phục lắm. Hôm nay cô sẽ được làm quen với chị ấy. Tôi không ra đâu. Lucia mở trong mắt. Sao vậy? Sao lại thế được? Cô không ra ư? Em vừa mới ca ngợi cô với tất cả mọi người. Kìa, Lucia. Bởi em yêu cô lắm. Stepia hôn cô bé. Cô rất vui vì điều đó. Nhưng hôm nay em hãy tiếp khách một mình vậy nhé. Cô thì hôm nào em chả gặp. Kìa, sao cô nói thế? Cả ông em lẫn anh Van đi không bao giờ đồng ý để cô thui thủi một mình đâu. Stepia bật cười. Việc Lucia cam đoan rằng Van đi muốn gặp mặt khiến cô thấy buồn cười. Lại thế nữa, mà nói cho cùng cũng có thể lắm chứ. Nếu cô không xuất hiện, anh ta sẽ chẳng còn đối tượng nào để trêu chọc nữa. Ý nghĩ ấy khiến cô thấy vui vui. Như một đứa trẻ nghịch ngợm, cô ôm ngang lưng Lucia
vừa đi một điệu vals trong phòng, vừa hát. Lucia nhảy say sưa, cả hai gần như cao bằng nhau, vừa nhảy vừa quay trong cơn xoáy lốc của điệu vals cùng thay nhau hát. Chiếc bím tóc màu vàng sáng của Lucia bay theo họ. Tấm áo dài bằng vải batis của Stepia phấp phới, mặt cô ửng đỏ, đôi mắt màu hoa đồng thảo long lanh sáng dưới hàng mi vàng thẫm, đôi môi hồng hé mở đón không khí, khiến cho điệu vals được hát thay nhạc thỉnh thoảng lại phải gián đoạn. Nhưng chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của hai cô gái đang nhảy múa. Mải vui, cả hai không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hai lần, cũng chẳng nhận thấy có ai đó vừa hé cửa ra. Mãi đến một lúc lâu sau, khi nhảy quay lưng lại, Stepia mới kinh hoàng thảng thốt đứng đờ ra. Vandy đang đứng trong khung cửa, chàng mỉm cười ngắm hai cô gái đang nhảy múa và nhìn những thay đổi trên mặt Stepia. Chàng ngắm đôi má cô ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh, làn tóc hơi xõa lơi trong khi nhảy, và vẻ biến đổi kia khiến chàng ngạc nhiên. Cho đến nay, chưa bao giờ chàng thấy cô vui vẻ thế. Chàng đã cố tình đứng yên để cô nhận ra sự có mặt của chàng. Chàng hình dung là cô sẽ thảng thốt, nỗi chờ đợi khiến chàng thấy vui vui. Bây giờ cô ta sẽ ra sao đây nhỉ? Chàng chẳng phải chờ lâu, trông thấy chàng Stepia bàng hoàng, một quầng lửa ửng đỏ trên mặt cô, mắt cô lóe lửa giận. Mỗi sợi dây thần kinh run lên trong cô vì cáu. Vandy thích thú tận hưởng những thay đổi trên nét mặt và những ánh chớp trong mắt cô. Chàng ngắm cô đầy ngưỡng mộ. Lucia bật cười, khiến cảnh kịch câm không lời kia gián đoạn. Cô chạy lại bên Vandy, kéo tay áo lôi chàng ra giữa phòng, kêu lên: "Anh Vandy, anh tóm được chúng em trong lúc đang hành sự rồi. Hai cô cháu nhảy say sưa như thể đang ở dàn nhạc đệm ấy thôi. Nhưng giá anh biết cô Stepia nhảy đẹp thế nào, chẳng khác một diễn viên ba lê." Vandy trang trọng cúi chào Stepia, chàng ngắt lời Lucia: "Xin cô cho phép tôi giải thích việc xuất hiện trong chốn khuê phòng thiêng liêng này. Cho đến nay, chưa lần nào tôi vinh hạnh gặp tiểu thư trong tư thất. Cũng có thể tôi vào không đúng lúc lắm, nhưng tôi rất lấy làm sung sướng. Tôi đã được thấy tiểu thư hoàn toàn tự nhiên. Nhưng khi tôi có mặt, bao giờ cô cũng lên dây để phát ra những thanh âm rú rít. Mới rồi tôi đã được thấy một hòa âm, và vì thế tôi rất lấy làm mừng. Cô không chào hỏi tôi lời nào sau cả tuần vắng mặt ư?" Chàng hỏi với vẻ hơi sốt ruột, ánh mắt nhìn cô như một bạo chúa. Stepia chìa tay cho chàng: "Chắc ông đi tìm em Lucia." "Ồ không, tôi đến đây chỉ duy nhất vì cô thôi, thậm chí để đón cô, bởi lẽ cô tôi mời cô dùng trà." Lucia vỗ tay: "Thấy chưa, em đã nói mà, mọi người chẳng để cô ở đây một mình đâu. Em đã nói ngay thế mà." Rồi cô bé quay sang Vandy: "Anh biết không, anh Vandy, cô Stepia bảo là sẽ không ra giáp mặt khách hứa, sẽ ở đây một mình đấy. Không lẽ cô có cái ý định tàn bạo như thế đối với chúng tôi sao?" Stepia đáp như vui vẻ: "Cách hỏi của ông thật kỳ lạ. Quả thật tôi muốn được ở đây." "Tôi xin phản đối, nhân danh toàn thể mọi người đang khao khát được làm quen với cô." Một lần nữa, Stepia lại ngẩn người ra. Cô những định cương quyết chối từ, nhưng chàng nhận ngay ra ý định ấy qua nét mặt cô và vội chặn trước ngay lời đáp: "Nhân danh cô và ông tôi, xin mời cô dự tiệc trà. Còn về việc bà ngoại tôi và phu nhân Bờ A Bá Tước Svitlecka muốn được làm quen với cô, xin cô cứ việc cảm ơn học sinh của mình." "Vâng, em đã nói nhiều về cô với cô ruột em và công tước phu nhân," Lucia xác nhận. "Xin mời các tiểu thư." "Không, anh Vandy, nếu anh muốn đi cùng chúng em, anh hãy đợi một lát bên phòng khách nhỏ. Chúng em phải sửa lại tóc tai một chút, nom chúng em cứ như ma ấy." "Em thì đúng thế, nhưng tiểu thư Stepia thì lại rất hợp, rất xinh." "Ôi, anh chỉ vớ vẩn," Lucia thốt lên, tay cầm áo kéo chàng ra ngoài cửa như lúc nãy vừa cầm tay áo kéo vào. Stepia ngó theo chàng trai với vẻ ác cảm,
cứ mỗi bước anh ta lại làm cô phát bực. Anh cũng nhận ra điều đó và vươn tay lên trong một dáng điệu rất hề. Anh vừa bước ra cửa vừa nói lớn: "Hani Balan Tờ Bóc Tết", có nghĩa là ở trước cổng thành. Đôi mắt của cô nói với tôi như thế, tôi chuồn thôi, không có mặt tôi ở đây nữa. Chàng bước ra ngoài, Lucia đóng cửa sau lưng chàng.